Kính thưa quý cha đồng thế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em, và chúng tôi cũng có lời chào cho tất cả các cán bộ nhân viên an ninh đang trà trộn xung quanh nhà thờ để cùng với chúng tôi chứng kiến cái biến cố có thể là đau thương xảy ra trong ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, không phải phục vụ hội thánh hôm nay cho chúng ta mừng lễ Tri Tôn Thánh Giá, nhưng mà xét cho cùng thì trong suốt cuộc đời và đức tin của người tín hữu thì Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô là đời sống và là sự sống, là dấu hiệu và là hành vi suy tôn từng giây từng phút từng hơi thở của chúng ta. Sáng sớm hôm nay, sau khi chúng tôi dâng thánh lễ thì về đến phòng thì nhận được tin rằng chính quyền đã cho hơn 500 lực lượng quân đội, công an, cảnh sát, chó nghiệp vụ đến để bao vây núi thờ và đã đập tượng Thánh Giá Chúa xuống, trong đó có anh chị em chúng ta bị đánh trọng thương. Chúng tôi lúc đó không ai nói điều gì, cũng không ai than trách điều gì. Chúng tôi nhìn lên Thánh Giá và chúng tôi cảm nghiệm được rằng lạy Chúa, mầu nhiệm cuộc tử nạn của con Chúa không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng ngày hôm nay tại tổ chức đồng chiêng, những người con của Chúa, những người tín hữu của Chúa và chính Chúa cũng đang bị người ta chà đạp, bị người ta đập phá, bị người ta chống đối. Một tiếng sau, có một đài nước ngoài gọi điện phỏng vấn tôi rằng cha nghĩ thế nào về việc người ta đập tượng Thánh Giá tại núi thờ ở xứ Đồng Chiêm. Tôi trả lời rằng cái điều hợp pháp hay không hợp pháp không ai để ý đến, nhưng mà một tổ chức, một chính quyền nào mà xúc phạm một biểu tượng tôn giáo thì chính quyền đó đang đi dần vào sự tự sát. Và quả thực, đọc trong lịch sử dân tộc Việt Nam, người ta kể chuyện rằng tại núi Phùng, ngày nay được gọi là công viên ở đường Hoàng Hoa Thám, thời kỳ cuối triều Lý, khi mà Lý Long Đĩnh là một ông vua tàn ác, ăn chơi nhảy múa, đã đàn áp tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, và đã lên núi chùa núi Phùng để bắt sư sãi nằm xuống rồi róc mía trên đầu sư sãi. Và quả báo đó là toàn bộ dòng dõi triều đại Lý bị phân tán và bị tan cơ tạc nghiệp chỉ vì làm những điều thất đức. Người ta hỏi thế còn trường hợp từ Thánh Giá thì cha nghĩ thế nào về hậu quả của nó? Tôi trả lời cái điều này không lạ gì với người tôn giáo chúng tôi, là bởi vì đức tin của chúng tôi là đức tin vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm con Thiên Chúa chịu đau khổ. Và ngày hôm nay người ta đập tượng Thánh Giá không có gì là ngạc nhiên đối với chúng tôi, nhưng chỉ có một điều ngạc nhiên rằng cái lưỡi của nhà nước này mới lễ Giáng sinh vừa qua vào tòa giám mục hay các nhà thờ bắt dân bắt tay tặng lãng hoa chúc mừng mừng Chúa Giáng sinh, mà rồi mấy hôm sau chưa được hơn 10 ngày người ta vác búa đến lực lượng quân đội cảnh sát chó nghiệp vụ đến rồi mà hạ cái tượng Thánh Giá Chúa xuống để rồi mà coi như là một sự sỉ nhục vào chính bản thân mình, khác nào ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt. Cái điều đó là cái điều khó hiểu đối với chúng ta. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với chúng ta về nội dung chính của thánh lễ hôm nay, đó là chúng ta suy tôn Thánh Giá. Tất cả những biến cố xảy ra từ sáng đến giờ và màu trắng khăn tang đội trên đầu của anh và ông bà anh chị em, cũng như là màu máu màu đỏ của các cha đồng thế hôm nay, nói lên rằng một lần nữa Chúa lại chết cho thế gian, và Chúa đã chọn chính đất của anh chị em đồng chiêm ở đây để dâng thánh lễ hy tế cứu độ trần gian, để một lần nữa Chúa cảnh báo những quyền lực của tối tăm và sự dữ là hãy ăn năn sám hối vì tội lỗi của các ngươi nước bạn. Một lần nữa Chúa lại bị đóng đinh, bị đập phá, bị giết chết. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian, và đã ban con một của người cho chúng ta, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Và con một Thiên Chúa đã không chọn gì khác, không chọn ngai vàng, không chọn đất đai, không chọn địa vị quyền tước, nhưng con một Thiên Chúa đã chọn chính cây thập giá là biểu tượng ô nhục đối với người Hy Lạp và người Do Thái, thì chính con Thiên Chúa đã chọn lấy để làm phương tiện cứu độ trần gian. Trong lời nguyện của khi đi đàng thánh giá, chúng ta đọc rằng thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào, thánh giá là cờ vua cả toàn thắng dẫn chúng con đến nơi vĩnh phúc, thánh giá là tàu cả giúp chúng con vượt qua biển cả. Vậy thì ngày hôm nay biểu tượng và thánh giá của Chúa bị đập vỡ, thì còn đâu là chìa khóa cho chúng ta vào nước trời nữa hay sao? Có phải là khi họ đập thánh giá rồi thì không còn chìa khóa để vào nước trời, không còn cờ chiến thắng nữa, và không còn con tàu để có thể cho chúng ta vượt qua biển đỏ được hay sao? Không, đối với thế gian họ làm như vậy là một sự sai lầm. Bởi vì nếu mà Thiên Chúa đã dùng chính thập giá làm biểu tượng của sự sống lại, của sự chiến thắng, thì không có một quyền lực nào từ hỏa ngục có thể dẫy lên để chiến thắng được mầu nhiệm thập giá con Thiên Chúa. Và hơn 2.000 năm nay, thánh giá luôn là biểu tượng của tình yêu, sự hòa giải và tha thứ. Đồng thời, thánh giá cũng là biểu tượng của sự hoán cải. Chắc chắn quý ông bà anh chị em đau khổ rất nhiều, thất vọng rất nhiều, nhưng đối với đức tin chúng ta tin rằng khi mà quyền lực bóng tối đã lợi dụng tối tăm để làm những cái việc thất đức, thất nhân, bất nghĩa như thế, thì chính Thiên Chúa sẽ củng cố đức tin của chúng ta. Có thể là một cây thánh giá bằng sắt bằng đá trên núi thờ bị hạ xuống, nhưng sẽ nảy sinh và làm lớn lên hàng trăm nghìn cây thập giá trong tâm hồn của chúng ta. Có thể nói rằng trong số bà anh chị em ở đây, nếu mà chiều thứ tư này cha sở có về dân lễ thì cũng được 1-20 người là cùng. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa Giêsu cùng với chúng ta trong mầu nhiệm tử nạn là biểu tượng cứu độ của Chúa bị quyền lực bóng tối đập vỡ, thì Chúa đã mời gọi được tất cả chúng ta đông đảo quy tụ về đây và trên đầu để chiếc khăn ta để nói lên rằng con yêu mến mầu nhiệm thập giá của Chúa, và chính sự đau khổ của Chúa trên thập giá một lần nữa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là tin vào một cây thánh giá bằng gỗ và bằng sắt, nhưng đức tin của chúng ta tin vào cây thập giá mà con Thiên Chúa đã dùng để chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Và cây thánh giá của chúng ta là cây thánh giá được ghi dấu ấn vào ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta phải chú ý đến cây thánh giá đó mới là điều quan trọng, và làm cho cây thánh giá đó sinh hoa kết trái, làm cho cây thánh giá trong cuộc đời của chúng ta trở thành chìa khóa, trở thành lá cờ chiến thắng và trở thành con tàu vượt qua biển cả. Đó mới là điều mà giáo hội muốn chúng ta hướng tới, chứ không phải là cây thánh giá bằng gỗ, bằng xi măng mà quyền lực bóng tối ngờ nghệch bị lừa, bởi vì chúng chỉ tin rằng sự sống của chúng là đời này và hơi thở của chúng là tiền bạc. Cho Thánh Vịnh có câu rằng kẻ ngu si tự hỏi làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra ngu đốn không còn biết làm những điều thiện. Khi mà quyền lực bóng tối đã bao phủ thì chúng không còn cơ hội để nhận ra ánh sáng, nhưng chúng ta không chống đối, chúng ta không cầu nguyện để rồi Chúa làm cho những con người đã đập thánh giá Chúa phải chết một cách bất ưng hoặc là gặp những sự khốn khó. Đức tin Công giáo chúng ta không cho phép chúng ta làm điều ấy, nhưng đức tin vào mầu nhiệm Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh mời gọi những con người đó hãy hoán cải đời sống nội tâm. Những cái đau khổ Chúa chịu chưa đủ hay sao mà còn chồng chất lên thân thể của Chúa những đau khổ khác? Những con cái của Chúa ngày hôm nay quanh năm lũ lụt chưa đủ hay sao mà còn tàn phá tâm hồn anh chị em nữa? Tại sao không nên ra biên giới phương Bắc mà đòi hải đảo Hoàng Sa? đang bị Trung Quốc mở các tour du lịch lấn chiếm, rồi các ngư dân của chúng ta đang bị đánh đập, mà tại sao lại bị đàn áp tôn giáo từ Thái Hà, Hòa Khâm Xứ, rồi Xứ Loan Lý, rồi tất cả Tam Tòa, rồi không chỉ có Công giáo, rồi còn chùa Bát Nhã nữa, mà ngày hôm nay đến lượt giáo xứ Đồng Chiêm chúng ta. Người Việt Nam chúng ta nói rằng khôn ngoan chỉ đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nhiêu điều phủ lấy giá dương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Trong khi đó phải lùn cúi với ngoại bang mà đi đàn áp trí đồng bào của chúng ta. Tại sao phải gieo rắc những khăn tang trắng trên khuôn mặt hiền từ của các bé thơ nơi đồng quê chất phác chúng ta? Tại sao còn chất những gánh nặng nề đau khổ trên những tâm hồn chỉ khao khát quanh năm lụt lội, còn mỗi thánh giá là biểu tượng của niềm hy vọng để vươn lên sống làm người, làm con Chúa, là một công dân tốt, là một tín hữu tốt, mà tại sao phần cha là tất cả biểu tượng là niềm hy vọng của chúng ta nữa? Nếu không phải là một chính quyền thì là một tà quyền mới làm những cái điều đó. Bởi vì nếu là chính quyền không bao giờ làm cái điều thất đức đó, và không bao giờ làm cái điều lén lút đó vào đêm tối. Chỉ có lực lượng của ma quỷ trộm cắp vào phường Phú Võ thì mới làm cái chuyện đó vào đêm tối. Còn con cái của ánh sáng chúng ta làm việc giữa ban ngày để mọi người nhìn thấy việc lành của chúng ta mà ngợi khen Thiên Chúa. Nói như thế là để cho mỗi người chúng ta cảm ơn Chúa. Quan điểm và cá nhân đức tin của chúng ta là cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng Đồng Chiêm của chúng ta để thực hiện một hy tế, mặc dù hy tế không đổ máu nhưng đã làm cho tất cả các tín hữu Đồng Chiêm nghĩa hải. Và ngày hôm nay trong vòng chỉ mấy chục phút, toàn thế giới đã biết rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đập biểu tượng thánh giá là biểu tượng của Công giáo trên toàn cõi Việt Nam, và không phải là lần thứ nhất mà nhiều lần khác thì những chiếc bắt tay, những cái cuộc đi ra gọi là du ngoạn, những cái cuộc thăm viếng và dịp lễ Giáng sinh có phải là bàn tay sắt bọc nhung, có phải là củ cà rốt và cây gậy để rồi mà xoa dịu với cái mưu đồ chính trị không? Còn nếu đúng là một sự thiện trí, nếu đúng là một sự thương dân thì không bao giờ đập vỡ biểu tượng niềm hy vọng sự sống của con người quanh năm chân đất, quanh năm đau khổ vì thiên tai. Còn mỗi một cây thập giá trên núi thờ là nơi linh thiêng của một miền quê yêu dấu thì người ta cũng dập tắt niềm hy vọng của chúng ta. Có phải là chính quyền hay là một tà quyền, có phải là những người nghiêm túc hay là phường tội lỗi? Cho nên kính thưa quý bà cùng toàn thể anh chị em, không phải hôm nay chúng ta trút giận lên đầu chính quyền, những người mà đã thực hiện cái hành vi đổi bại như thế, nhưng là để chúng ta quy tụ về đây, để rồi chúng ta một lần nữa học hỏi về mầu nhiệm thập giá, để rồi chúng ta phân biệt được đâu là ánh sáng và bóng tối. Thứ nhất, để cho chúng ta một lần nữa được củng cố nhờ lời Chúa, củng cố đức tin là Chúa Giêsu không chọn vinh quang trần thế, nhưng Chúa đã chọn thập giá, mầu nhiệm của sự đau khổ làm phương tiện để cứu độ chúng ta. Thì đến lần chúng ta cũng thấy lấy cái biến cố đau thương này như là chìa khóa, như là cờ chiến thắng, như là tàu vượt sang qua biển cả để cứu mình và cứu người khác khỏi tội lỗi và khỏi chết muôn đời. Thứ hai, chúng ta phải lấy rằng Chúa đã chọn Đồng Chiêm chúng ta để thực hiện những cái kỳ công vĩ đại này, thì chúng ta phải tự hào và an ủi lẫn nhau. Để rồi chúng ta không những là chỉ trồng một cây thánh giá bằng gỗ, bằng xi măng, bằng sắt trên núi thờ, mà chúng ta sẽ trồng không những trong tâm hồn chúng ta mà khắp vùng của khu vực này những cây thánh giá thiêng liêng và bất tử, những cây thánh giá là các tín hữu công chính, bình an và yêu thương cùng với sự hòa giải. Và cái điều thứ ba là chúng ta không có cái ý tưởng cầu nguyện cho những người đập phá phải gặp tai bay và gió, nhưng chúng ta xin Chúa Giêsu một lần nữa đã chịu đau khổ vì nhân loại, ban cho những cái người làm những việc hôm nay đó xấu xa đó biết ăn năn hối cải, làm cho các nhà chính quyền, những cái người mà suy nghĩ nhất thời chỉ vì quyền lợi vật chất tiền bạc và làm những cái điều xấu xa đó biết ăn năn trở lại để rồi được ơn cứu độ. Và quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải rèn giũa đức tin của chúng ta qua những cái biến cố này để rồi chúng ta trưởng thành hơn, trưởng thành hơn trong sự đau khổ, trưởng thành hơn trong mầu nhiệm thập giá của Chúa. Và đó mới chính là con đường mà người Kitô hữu chúng ta phải đi qua, bởi vì đó chính là con đường mà Giêsu thầy chí thánh của chúng ta đã đi qua. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang mang trên đầu những chiếc khăn tang màu trắng, không phải chúng con vô tình, nhưng chúng con tin rằng nhờ biến cố Chúa chịu đau thương này, Chúa nhắc nhở tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con rằng chỉ có bước vào con đường thập giá, chỉ có tình yêu hy sinh của thập giá mới đem lại ơn cứu độ cho con người. Xin cho chúng con nhận rằng những đau thương mà chúng con chịu trong ngày hôm nay, những máu chúng con đổ ra xuống đất đồng chiêm ngày hôm nay sẽ là hạt giống, sẽ là khởi bắt đầu của một mùa bội thu. Nếu năm thánh sở kiện vừa qua thật là hoành tráng, thật là sốt sáng trang nghiêm thế nào, thì chúng ta phải biết rằng hàng trăm, hàng 200 năm trước, máu của các anh hùng tử đạo cũng đã đổ ra như chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta tin chắc một điều là như vậy. Anh chị em có tin vào điều đó không? Anh chị em có quyết định xây dựng thánh giá trong linh hồn chúng ta không? Anh chị em có cầu nguyện cho những người đó ăn năn sám hối không? Đó là con đường của chúng ta, đó là ơn cứu độ của chúng ta. Vậy lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh giá mà cứu độ trần gian, xin ban cho chúng con và cho kẻ thù của chúng con nữa được ơn ăn năn sám hối, để cùng nhau xây dựng một đất nước an bình, để mọi người dân Việt Nam chúng con được hưởng nền thái bình thịnh trị nhờ mầu nhiệm từ chết và sống lại của con một Chúa. Amen.